Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính đảnh lễ chư tôn liệt vị tổ sư Khai Sơn, Tổ Đình, Hội Linh. Cung kính đảnh lễ Hội Linh Đường Thượng, Tứ Thập Nhị Thế Huý Trừng Chí Thượng Pháp Hạ Thân Tác Đại Chứng Minh.
Và ngày hôm nay chúng ta không phải chỉ ngồi ở đây mà nhắc lại hoặc là cười chơi vậy, mà chúng ta về đây để tưởng niệm lễ huý kỵ Đại Lão Hòa Thượng, mà ngày mai là sẽ gọi là ăn đám, thấy không, đám giỗ thì nhớ, mà tưởng niệm thì quên. À, lễ quý kỵ lần thứ 42 không? Lễ quý kỵ ở ngoài trong đạo thì gọi là lễ quý kỵ, còn ở ngoài đời ta gọi là ăn đám giỗ. Nhưng mà mình đi theo chùa rồi, mình làm Phật tử rồi, thì mình phải nói là lễ quý kỵ đi ăn đám giỗ, thì sợ nhiều người nghe người ta đi theo. Còn nói lễ quý kỵ thì người ta không có đi theo nhiều. Mà không đi theo được nhiều thì trong chùa người ta làm chừng ngàn cái bánh ít thôi. Mà nếu mà đi ở đông quá thì mình còn có mấy cái, không biết được cái không nữa nha. Ha. Cho nên là phải nói là lễ quý kỵ. À, thì lễ quý kỵ là cái ngày mà nhắc nhở chúng ta về cái công đức công hạnh tu hành của một bậc thầy, mà bậc thầy đó suốt cuộc đời đã phụng hiến cống hiến cho ngôi chùa này, mà cho tất cả Phật tử ở thành phố Cần Thơ, và cho ở đâu nữa, cho tất cả quý Phật tử ở trên đất nước Việt Nam này. Có nhiều đó không, hay là cho nữa, cho ai nữa, cho nước ngoài nữa. Oh, ghê ha, cho nước ngoài luôn. Rồi cho ai nữa? Đúng, quý vị nói được, khen quý vị đó. Cho ai? Cho chúng sanh này, đúng rồi. Nhưng mà gần gũi nhất là cho những cái người mà thầy thấy ở dưới, ở trên chánh điện, hai bên cái bàn đó. Những người khuất mặt khuất mài, gọi là những vong linh mà người ta nương tựa ở đây. Nương tựa ở đây để chi? Để tu hành nghe kinh, chứ không phải chỉ có mình nhiêu đây đâu à nha. Nói gì chứ đông lắm à, thầy lên thầy coi á, nãy thầy thấy á, đông lắm à, cũng hơn số lượng này à nha. Thì rõ ràng là chư hòa thượng ở đây, ngài cả cuộc đời ngài tu hành, ngài cống hiến không phải chỉ cho những người sống, mà còn cho những người đã khuất. Trong đó có ai? Có ai? Có ông bà tổ tiên của mình. Thậm chí nói xin lỗi, không biết có. Thôi không nói đâu. Hỏi một câu này sợ bị mít lòng á. Có ông bà tổ tiên không hả? Đúng rồi đó. Người đó nói thiệt đó, góc này nói thiệt nè. Có chồng, có con, có em, có anh, có chị dâu, em dâu, anh rể, đủ thứ hết trơn á, gốc rể gì đó là vô, chết thì vô trong này hết á. Thì quý ngài mỗi đêm quý ngài cũng cầu nguyện để cho người ta được siêu thoát. Cái công đức đó lớn không? rất là lớn. Cho nên mình phải tưởng nhớ đến các bậc chân sư, những vị thầy đã nằm xuống, các ngài bây giờ đi qua cái cảnh giới khác để làm những cái việc khác rồi. Nhưng mà mình là người Việt Nam, nguồn gốc của người Việt Nam là có cái câu gọi là câu gì biết không? Uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Ở đây dưới này đâu cần giếng, dưới này sông không mà khỏi cần đào giếng, nước nhóc hết trơn. Rồi cái ý đó để tổ tiên mình nhắc mình là cái gì? Mình là cái người thừa kế, mình phải nhớ bổn phận của mình là phải nhớ ơn. Mà ở trong kinh Đức Phật, dầu kinh đó là kinh nguyên thủy hay là kinh phát triển hay là kinh đại thừa, tiểu thừa, kinh gì cũng biết, hãy mà kinh Đức Phật nói thì Đức Phật ở bên nguyên thủy cũng có những cái bài kinh đó, mà ở bên hệ thống phát triển cũng có những cái bài kinh đó. Và thậm chí hẩm Phật không có nói kinh, mà chính Đức Phật Thích Ca của mình đó, là cái người làm cái việc đó. Mà mình thấy rõ ràng nếu đọc ở trong kinh điển, Đức Phật Thích Ca tu hành, ngài tu hành rồi, ngài là thái tử phải không? Con vua, vua gì? Vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia, đại khái là một người cũng có địa vị trong xã hội, và cái địa vị đó một cái tương lai rất là tươi sáng, mà quyền lực thì cũng nhất. Có thể Đức Phật, cái quyền lực không phải chỉ nếu mà Đức Phật theo cái con đường Thái tử Siddhartha, theo con đường chính trị, là ngài có thể trở thành chuyển lưng thánh, thánh vương, không phải vua một nước, mà là vị vua rất là nhiều, nhiều nước. Bởi vì những nước kia người nào cũng thuần phục và kính nể cái tài năng và cái đức độ của ngài. Lúc đó ngài chưa có đi tu, người ta ngấm ngầm để người ta tổ chức đại hội Liên Hiệp Quốc để bầu rồi đó. Lúc đó chưa có Liên Hiệp Quốc nghe, nhưng mà nói cho dễ hiểu thôi, chứ 2500 năm trước về làm gì có cái chuyện Liên Hiệp Quốc. Nhưng mà đại ý là các quốc gia lân bang, mặc dầu cái quốc gia của ngài rất là nhỏ, cái quốc gia của ngài là một tiểu vương quốc Sakya thôi, ở thành Ca Tỳ La Vệ, ngày hôm nay gọi là nước, không phải kế bên nước Ấn Độ á, nước gì? Nepal. Ừ, mà thường thường cứ nói Ấn Độ, Ấn Độ nói chung kệ thôi, coi như cũng gần trúng đi. À, rồi tương lai ngài là thống lĩnh hết luôn những quốc gia này, nhưng mà cuối cùng ngài có chịu thống lĩnh không? Không, ngài đi tìm cái gì? Ngài đi tìm cái gì? Ngài tìm gì nè mấy bác? Ngài tìm gì? Chân lý và sự giải thoát giác ngộ cho ai? Cho ngài và cho tất cả chúng sinh. Sau đó ngài đi xuất gia, ngài bỏ nhà, ngài trốn nhà, ngài đi tu. Cho nên ở đây có một vị chuẩn bị đi tu hỏi ý thầy, là cái chị đó đó, đang ngồi nghe điện thoại á, chính giữa, ngồi chính giữa đó. Chị đó là cũng người ở xứ này nè, ở tuốt ở bên Ô Môn, cũng thuộc về Cần Thơ, Ô Môn. Chị muốn đi tu á, nhưng mà chị không dám làm theo cái kiểu của Đức Phật, không dám làm theo cái kiểu của Sĩ Đạt Ta ngày xưa, là bỏ hết sự nghiệp. Ủa sao rồi, trốn rồi đi rồi? Trốn đi thiệt hả? Trời ơi, tưởng đâu đang nói chuyện Phật, ông Thích Ca, Thái tử Sĩ Đạt Ta trốn đi tu, cái chị trốn luôn. Rồi, nhưng mà chị không dám. Còn ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta sau khi xác định rồi là bỏ nhà ra đi, bỏ vương thành, bỏ vợ đẹp con sinh. Nhưng mà thực sự ở trong phim đó, ở trong lịch sử đó, có nói một cái chi tiết này nè, là được sự đồng ý của mẹ nuôi, có nghĩa là mẹ nuôi của ngài là Mahabasa Ba Đề, và cũng được sự đồng ý của người vợ thái tử là ai? Gia Du Đà La, đúng rồi. Nhưng mà mấy cái này đó ít có người nào dám nói, cứ nghĩ là ông Phật ổng cũng trốn đi không à. Nhưng mà thực sự mình nghĩ với cái tài đức của ngài, ngài thuyết phục được gia đình, và chỉ có ngài đức vua Tịnh Phạn thôi là không cho thôi, chứ còn những người kế cận gần gũi ngài đều đồng ý cho ngài. Và người ta đồng ý là vì người ta không nghĩ ngài đi tu thành Phật đâu, mà ta nghĩ là ngài đi tu vài bữa là ngài cũng trốn, ngài trở về tu cực lắm, thành ra trốn rồi xong rồi trở về. Nhưng mà không ngờ tiền căn là nhiều kiếp, vô lượng kiếp ngài đã tu rồi, cho nên ngài tu cái kiếp cuối cùng ngài đắc quả quả Phật ở dưới cõi Bồ Đề. Sau khi đắc quả Phật rồi, cái người, những người mà Đức Phật nghĩ tới là ai biết không? Ai nói anh năm anh em Kiều Trần Như đâu? Trời ơi, nói mà mắc cỡ nữa. Thường thường đó thì quý vị cứ nghe vậy thì nói là năm anh em A Nhã Kiều Trần Như là năm người bạn đồng tu với Thái tử Siddhartha cái thời mà gọi là tu ở cái rừng khổ hạnh, có nghĩa là khổ hạnh lâm á, rồi tu ép sát, tu đủ thứ hết trơn, và năm người này á vẫn còn ở cái rừng khổ hạnh để mà tiếp tục tu. Còn ngài bỏ cái lối tu khổ hạnh đó và ngài đi ở một cái nơi khác cách đó khoảng chừng 5 cây số, bây giờ gọi là Bồ Đề Đạo Tràng. Ha. Sau khi ngài thành Phật rồi, không phải là nghĩ đến năm anh em A Nhã Kiều Trần Như, mà nghĩ tới hai vị thầy của mình, hai người thầy trong thời gian ngài đi tìm đạo đó. Ngài có rất là nhiều vị, những vị thầy mà hướng dẫn cái con đường tu của ngài, mỗi một pháp môn là một ông thầy, mà toàn là tu tầm bậy không à. Mấy ông thầy đó là mấy ông thầy bà La Môn, có ai nói cái bà khác không? Đừng có nói bà La Sát, bà La Môn nha, chứ đừng, không phải bà La Sát, bà La Môn. Thì mấy ông thầy này là toàn bộ là tu theo Bà La Môn, tức là theo cái truyền thống tu lâu đời của Ấn Độ, dựa ở trên cái kinh điển Vệ Đà, hoặc là kinh điển Upanishad, hoặc là một những cái hệ thống khác tu theo khác, nhiều lắm, Ấn Độ nhiều cái trường phái tu lắm. Trong đó có hai ông thầy mà tu có sự chứng đắc, chỉ chứng từ gọi là nhị thiền thôi là cao rồi, lúc đó là cao dữ lắm rồi. Thì ngài nghĩ tưởng đến không phải là năm người bạn đồng tu của mình, mà nghĩ tưởng đến hai cái ông thầy mà xưa kia đã dạy ngài. Ngài muốn với cái trình độ của hai ông thầy đó mà ngài truyền đạt lại những cái lối tu mới của ngài mới phát hiện, thì hai ông thầy đó cũng sẽ chứng đắc giống như ngài. Nhưng mà rất tiếc khi ngài trở lại thì hai ông thầy đó đã đi đâu? Đã đi quy tiên rồi, chứ không phải nói đi về Cần Thơ. Hai ông thầy đó đã quy tiên rồi, tức là đi chết rồi đó. Ở đây mở ngoặc ra nói cái ý này, có nghĩa là như vậy rõ ràng Đức Phật là người có tình có nghĩa không? Quá có tình có nghĩa, cho nên phải nhớ cái người đã từng hướng dẫn mình, mặc dầu cái hướng dẫn đó chưa có phải là rốt ráo và cứu cánh giải thoát nha, nhưng mà vẫn nhớ cái ơn ông thầy, nhớ cái ơn người hướng dẫn mình. Như vậy thì ngang đây mình mới thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quá là cái con người trọng cái chữ ơn, cho nên tìm về tìm về để chi? Trả ơn. Người biết ơn mới là cái người có đạo đức ở trong trong xã hội. Bây giờ chưa biết cái người đó tu hành như thế nào, miễn làm sao mà người đó biết ơn, mà người biết ơn là dễ dàng trở thành một người tu hành chân chánh và dễ trở thành một người gọi là một bậc thánh đó. Quý vị sẽ thấy là không những Đức Phật Thích Ca của mình là một bậc gọi là tri ân biết ơn những người mà mình đã cưu mang mình, mà Đức Phật Thích Ca còn nhớ ơn năm thứ 13 đó, sau khi thành đạo đó, Đức Phật Thích Ca còn nhớ ơn vua Tịnh Phạn, tức là cha ruột của mình, sau khi nghe vua Tịnh Phạn bệnh nặng hấp hối đang nằm ở đâu? Đang nằm bệnh viện hả? Trời Phật ơi, đang nằm đâu? Cung vua. Chứ còn cái ông mà cái ông vua Tịnh Phạn mà bây giờ hỏi đang nằm đâu, nói đang nằm bệnh viện thua luôn à. Đang nằm ở cung vua. Mà cung vua ngày xưa có bác sĩ, mấy người bác sĩ? Nhiều không? Không có bác sĩ hả? Ta gọi là lương y. Lương y với bác sĩ là một. Trời ơi, lương y với bác sĩ là một. Nhưng mà bác sĩ hồi đó không có đeo cái gọi là hai cái lỗ tai, chọt vô hai cái lỗ tai với cái gì kêu bằng cái gì, cái ông nghe. Bác sĩ bây giờ người ta có ông nghe chứ bác sĩ hồi xưa làm gì có ông nghe. Nhưng mà người ta nghe bằng cái gì? Mạch. Đúng rồi đó, bắt đầu rồi khai mở. Người ta nghe bằng mạch, tức là người ta bắt mạch. Quý vị có thấy mấy thằng bác sĩ mà giỏi thiệt là giỏi, bắt mạch bằng tay phải không? Phải không? Nhưng mà có ông bác sĩ tài tình hơn, không bắt mạch bằng tay. Bắt mạch bằng bằng gì? Bằng chân hả? Trời ơi. Có ai coi cái phim gọi là Tề Thiên Đại Thánh không? Hoặc là phim Đường Huyền Trang? Có nghe không? Bắt mạch bằng đó ông thầy đó. Ông thầy có bắt mạch bằng xà chỉ không? Có bắt thử không? Chưa hả? Chưa dám bắt. Thấy người nào mà gần chết á, thầy lại thầy bắt bằng sợi chỉ, rồi xong rồi cái thầy cắt cho nó đứt chỉ luôn. Đứt chỉ trước mà nó đứt. Đứt cái gì sao? Đứt cái gì sao? Đứt bóng. Đó. Chỉ cho cái cách là thầy nữa, thầy đi bắt nha. Đi bắt đi. Bắt bằng sợi chỉ. Bắt bằng sợi chỉ, người mới vừa đứt chỉ xong rồi thì người ta sẽ đứt bóng. Còn cái ông Tề Thiên thì ổng bắt bằng sợi chỉ vàng đấy, nhưng mà bắt là ổng biết người ta bệnh gì đó, phải không? Siêu đẳng như vậy, phải không? Bây giờ trở lại là vua Tịnh Phạn khi mà gần chết rồi, sắp sửa chết rồi, một cái lòng hướng về Đức Phật, chỉ mong sao trước khi chết gặp Đức Phật. Thì Đức Phật biết Đức Phật về, đứng ở trên đầu kế bên bắt tay hung chục ba niệm Phật đi ba và đó ăn chay ba niệm Phật ba nhất tâm mà ba đừng có nhớ cái gì nữa nha, ba bỏ hết mọi chuyện trần gian này nha. Bây giờ ba hãy nghe lời của thầy, ba niệm Phật, ba định tâm lại và ba phải hiểu một cái bài kinh. Cho nên Đức Phật mới nói bài kinh vô thường hay là bài kinh vô ngã tướng. Bài kinh vô ngã tướng là gì? Bài kinh này nói cho người sắp chết. Nói như thế nào? Bây giờ mình diễn tả giống như Đức Phật đi. Ba nghe. Nghe con nói. Cuộc đời này chẳng có cái gì mà bền chắc. Lâu đài điện ngọc cũng chẳng có phải là của mình. Cái thân này do tứ đại giả hợp mà thành, cũng không phải là thân của của mình, buông bỏ tất cả hết, thậm chí tam cung lục viện đủ thứ hết, thậm chí vợ đẹp và cháu nội cháu ngoại gì ba bỏ hết đi. Nếu ba có còn nấn níu lại, ba có nấn níu được không? Ba có giữ nổi không? Cũng không giữ nổi. Cho nên sau một cái thời pháp, Đức Phật nói ngắn gọn nha, thời pháp rất là dài, nhưng mà cái ý thầy muốn nói là sau thời pháp đó, vua Tịnh Phạn nghe chấn động ở trong tâm tư và ngài buông bỏ tất cả hết, ngài thở một cái khì đi luôn. Thở cái khì đi luôn. Thấy khỏe không? Bây giờ quý vị bắt chước nha, chuẩn bị đi. Không được hả? Sao không được? Sao không được? Không được, sao vậy? Hả? Chưa có muốn đi phải không? Bởi vậy khổ, con khổ quá Phật ơi, con khổ quá, Phật cứu con. Con khổ quá, giờ cõi ta bà này con chán sống rồi. Chồng thì nó không lo cho, tối ngày nó đi nhậu mà nó về nó còn quậy nữa. Thấy không? Con nó không lo, tối ngày nó đi chơi game online. Học thì nó trốn học, mà về xin tiền thì đều đều tháng nào cũng phải đóng tiền cho nó. Trời ơi, ở ngoài đời mà chứng kiến vô cái cảnh mà chồng vợ con cái như vậy thì còn sống, muốn sống nổi không? Không muốn sống, nhưng mà chết thì cũng không dám chết. Ngu gì chết. Có được cái thân này là quý báu lắm phải không? Đúng không? Có được cái thân này rất là quý báu, Phật nói mà. Vậy thì ngu gì mà chết, mà nhất là tự giận chết là tội lắm à, phải không? Là bất hiếu à, phải không? Cho nên cuối cùng là phải cắn răng mà, cắn răng mà sống. Cắn riết rồi răng nó muốn mẻ chứ không chừng nó muốn rụng luôn mà sống, phải không? Sống để mà nhìn sự đời, sống gì đó nha. Nhưng mà không hiểu cuộc đời là nó như thế, như thế, như thế. Nó là khổ, nó là quan gia nghiệp báo, nhiều đời nhiều kiếp nó lên. Mình khỏe thì mình lên, mình có người nuôi cho mình. Tại vì mấy người đó nó mắc nợ mình, đang ngồi ở trong nhà uống nước trà đá chơi vậy đó, tự nhiên chọi cái lon trà đá ra ngoài, tự nhiên có thằng thẳng đi ngang chúng nó, nó vô xin lỗi xong nó thấy mình đẹp quá cái nó đòi cưới mình làm vợ luôn. Có trường hợp đâu ha? Có không? Có chị phải không? Có trong phim á, trong mấy cái phim á đó. Đó thì cái dạng đó thuộc lìa cái dạng gọi là mình là chủ nợ mà nó là con nợ. Cho nên là nó đi ngang là nó thấy là nó quỳ xuống nó lại, là nó nói nó nói gì đó không biết, nói cho quý vị nghe biết ha. Thì rõ ràng Đức Phật Thích Ca là cái người rất là biết đức ơn, chẳng những là cái người thầy cũ mà chính cha của mình mà còn nhớ đến để mà về thăm viếng và thuyết pháp cho cha của mình nghe nữa. Và sau đó cha băng hà một cách rất là an vui, chứng lên tới ở cõi trời, trời gì? Đau lợi. Hay đó, giỏi rồi đó. Như vậy rõ ràng là cái ân, ân sâu nghĩa nặng ở trên cuộc đời này, người làm con hay là người làm đệ tử, ở trong kinh Phật mới nói người làm Phật tử hay là người không phải là Phật tử, hễ có bổn phận sinh ra trên cái cõi đời này phải nhớ mấy ân. Bốn ân trong kinh Phật gọi là tứ trọng ân, có nghĩa là bốn ân sâu nặng. Bốn ân sâu nặng đó gồm có cái gì? Ai nói được? Ân thứ nhất là ân cha mẹ, phải không? Cha mẹ vẫn là số một, đúng không? Phật vẫn nói ân thứ nhất là ân cha mẹ. Ân thứ hai là ân thầy, thầy tổ hoặc là thầy cô. Nếu ở trong chùa thì thầy tổ, còn nếu mà ở ngoài đời là thầy cô. Cái đó là nói gọn thôi. Còn nếu mà nói thẳng ra là ơn của những người đã giáo dục dạy dỗ mình. Có nhiều người không phải là thầy cô mình, nhưng mà người ta vẫn sao, vẫn giáo dục mình nha. Thì những người đó mình cũng phải mang ơn. Để thầy nói cái chuyện này nha. Hồi xưa thầy chuẩn bị đi du học, có một ông bác đó, mà ổng nói một câu mà thầy nhớ đời luôn, cho tới bây giờ vẫn còn nhớ nè. Ông bác đó, ngày thường thì ổng rất là hiền hậu, ổng không có nói cái gì hết trơn á. Nhưng mà cái ngày mà thầy đi lên đường du học, thì ổng lúc đó thì thầy còn nhỏ, thì ổng mới nói là chú lên đường du học, người này người nọ lại tiễn đưa, cho tiền chú, tôi thì tôi nghèo, tiền chẳng có mà để ăn nữa, huống gì là cho chú. Nhưng mà chú có đi du học, tại ông này xưa ông đi học ở Mỹ, ông là cũng nằm ở trong bộ giáo dục. Ông nói là tôi chẳng có cái gì hết, nhưng mà tôi chỉ nói một cái câu như thế này: sau này giàu cho chú đi học ở đâu đi nữa, chú có học thành cái gì đi nữa, tôi chẳng cần biết, nhưng mà tôi chỉ mong chú sau này thành nhân thôi. Quý vị biết thành nhân không? Thành nhân mà nếu mà nói mà dài theo cái kiểu của Nho Gia đó thì gọi là thành nhân chi gì, chi Mỹ hay đó. Nho chùm ở dưới đó, nói một câu, nói một chữ là bắt đầu nói dài đó luôn đó. Thành nhân chi Mỹ. Ổng nói một câu đó thôi, ổng chẳng có dạy thầy, nhưng mà cho đến ngày hôm nay hơn 30 năm rồi thầy vẫn còn nhớ. Thầy đi tìm ổng để mà thầy thăm ổng, nhưng mà rất tiếc thầy đi về 2 năm nay thầy đi tìm mà ổng chẳng còn, ổng đi đâu mất tiêu rồi. Phát hiện ra ổng vô một cái chỗ rất là gọn, có con hũ à có con hũ à, có tên tuổi đàng hoàng. Như vậy rõ ràng ổng đã quy tiền, ổng vãng sanh rồi. Một câu nói thôi mà ông này chẳng phải là thầy của thầy, mà chẳng, thầy không học cái gì chứ, nhưng mà gây ghi ở trong lòng, cho nên thầy vẫn tôn thờ ổng giống cũng như là những bậc thầy. Cho nên ở đời là nãy thầy nói là những người mình mới nói cái ơn thứ hai là ơn thầy, hoặc là ơn thầy cô giáo ha, hoặc là ơn những người đã dạy dỗ mình. Có nhiều người mà ở Việt Nam này là, nếu mà không biết ở dưới quê này có không ta, hồi xưa có nha, không biết giờ hiện đại không biết có không. Thí dụ trong một cái xóm nè, thầy là con của một, mà cho ba má thầy đi, ở xóm có 5-7 người ha, thầy đi phá làng phá xóm, thì chưa ba má thầy chưa có quýnh thầy, mà ai quýnh? Hàng xóm quýnh, nhất là những người lớn tuổi, mấy bác lớn tuổi hỏi ngoắc lại: con ai vậy? Nói con của ông đó vậy đó, là cầm cái cây quất cái bóp liền. Thì những người đó mình cũng phải mang ơn người ta dạy mình đó. Trời ơi, bây giờ mà cỡ như thầy về thầy mà cầu mong cho có ai dưới này hồi quýnh thầy cái bóp coi cũng là mang ơn. Bởi vì sao? Người ta thương mình, người ta dạy mình, mà không có cần cái này là một cái luật ở dưới quê, một cái thành, một cái gì đó, mà cha mẹ khi nghe con của mình bị cái bà bảy ông tám dạy đánh vậy đó, cha mẹ không bao giờ đi lại đó mà mắng vốn hoặc là gây lộn với người ta, mà cha mẹ còn mang ơn cái người đó nữa. Đó là cha mẹ thầy đó. Rõ ràng như vậy là người dạy không phải chỉ có là thầy tổ không, mà nhiều người ở trong xã hội này. Đó là ơn thứ hai. Ơn thứ ba là gì? Đất nước, làng nước hay là đất nước. Cái đất nước này, cái làng nước này, nếu mà không có cái sự bình an của rất là nhiều người hy sinh để mà mang đến cái bình an hạnh phúc cho mình sống nổi không? Không sống nổi. Cho nên mình phải mang ơn gọi là đất nước. Rồi thêm một cái ơn nữa mà nói rộng ra là ơn chúng sanh, hoặc là ở trong chùa thì gọi là ơn đàn na thí chủ. Cái ơn đàn na thí chủ này cũng rất là rộng lớn. Ví dụ như thầy tu, thầy phải mang ơn đàn na thí chủ phải không? Có đúng không? Đúng không? Sao giờ hoài vậy? Đúng không? Bây giờ tứ trọng ân quý vị nghe nhiều rồi, nhất là cái ơn cha mẹ, là ngày Vu Lan thắng hội năm nào cũng nghe nhắc tới, mà nhắc tới là khóc. Thấy không? Nhắc tới là khóc. Cha mẹ ơn sâu như trời biển, đủ thứ hết trơn đó, nhắc tới là khóc. Nhắc tới là bổn phận làm con là để suốt đời giàu cho vai vai trái cộng cộng cha, mà vai phải cộng mẹ, đi sao? Đi giáp dòng cái hòn núi Tu Di ở đâu? Thôi, không có đi núi Tu Di. Đi giáp dòng ở đây có ai đi núi Châu Đốc? Có không? Ở đây có, ở gần đây có núi không? Không có à? Thôi đi núi Châu Đốc đi. Đi giáp dòng cái núi gọi là năm non bảy núi, ở trên đó tới bảy núi lần à. Năm non bảy núi là ở ở Châu Đốc đó, gồm có núi Ông Cấm, núi Ông Két, núi Ông. Ủa không biết hả? Dân này dân ở dưới nước không? Không phải dân ở trên núi hả? Trời ơi. Dân ở dưới nước là con của ai? Con của thủy tinh. Thủy là nước á. Mà dân ở trên núi là con của ai? Sơn Tinh. Thầy chắc thuộc về con của Sơn Tinh hay sao? Thầy biết núi nhiều quá ta. Năm non bảy núi là gồm có núi Ông Cát, núi Ông Cấm, núi Ông Tô, núi Ông, núi Bà Đội Ôm. Đang nói ông tự nhiên nói bà vô. Núi gì? Núi Ông Tượng. Ủa không có đi thiệt hả? Rồi đại khái bây giờ vai trái cộng cha, vai phải cộng mẹ, đi giáp hết năm non bảy núi như vậy đó, cũng chưa có đền đáp được cái công ơn của cha mẹ nha. Rồi thầy tổ cũng vậy. Cho nên những bậc tu hành đó, những người tu hành đó, người ta mang ơn, người ta tu, người ta cố gắng, mỗi lần mà người ta uống một ly nước thôi, uống một chai nước thôi, đối với gì cho mình nghĩ đến cái công ơn của chai nước này nè. Nghĩ đi, nghĩ cái gì trước nè, nghĩ cái gì trước? Thí dụ như thầy uống chai nước là thầy nghĩ cái gì trước? Nghĩ gì trước? Nhất thầy cảm ơn. Cảm ơn ai hả? Chưa, vậy là chưa thực tế. Trước nhất thầy cái cảm ơn cái ông thầy, chắc ông thầy đó đó, nãy ông bưng ly nước ra phải không? Thầy, thầy bưng không? Thầy cảm ơn cái ông thầy đó, ông bưng cái ly nước ra, bưng chai nước ra, nhất phải thầy cảm ơn cái người đó. Nhưng mà bưng ra nãy giờ chứ chưa có mở nắp. Nếu mà ông lại mở nắp nữa thì cảm ơn ông lần nữa. Còn chưa mở nắp thì chưa. Thôi một lần thôi. Rồi bây giờ bắt đầu cụ thể nè, cái chai nước này nó sạch sẽ nè, thì từ đâu mà nó có? Có phải tự trên trời rớt xuống không? Không phải. Mà từ đâu? Phải có cái hệ thống lọc nước. Mà cái hệ thống lọc nước là đâu phải là tự động nó có. Cái hệ thống lọc nước là phải làm bằng cái bồn rất là sạch, thấy không? Có cái máy ha. Cái người làm ra cái máy đó là ai? Cũng phải có cái người làm ra cái máy. Cái người làm ra cái bồn nước cũng phải có cái người làm ra bồn nước. Đâu phải một người đâu, mà rất là nhiều người trở thành một cái máy, là các nhà khoa học người ta đã hy sinh nghiên cứu, người ta làm ra rất là nhiều người nha. Rồi người ta làm ra, rồi bắt đầu người ta mới chế, người ta lọc nước. Lọc nước xong đựng vô cái chai này. Cái chai này bằng mũ, thì cái chai bằng mũ này cũng phải do nhiều người làm ra, cuối cùng được một cái chai nước mình uống ực vậy đó. Uống đã khác vậy, nhưng mà nếu mà mình không nghĩ tưởng đến hình thành một cái chai nước như thế này, biết bao nhiêu công sức mồ hôi của người ta đổ vô này nè, mà mà không phải chỉ những người mà đang làm đổ không, mà hằng hà sa số những người đi trước ngàn năm trước ha, người ta đã hy sinh, người ta làm ra những cái máy móc để mà mình có, mình xài. Thì như vậy rõ ràng khi mình uống nước là mình phải nhớ nhớ ơn, thấy không? Cho nên gọi là ăn trái nhớ kẻ trồng cây là vậy đó. Ăn cái trái hồi nãy mua cái dâu chua lè ăn, nhưng mà cũng không dám chê. Ăn cái trái dâu, tự động có trái dâu không? Mặc dầu là mua trả tiền, trời ơi, mua trả tiền mà còn cảm ơn đó nữa. À, mua trả tiền mà còn cảm ơn. Quý vị có đi ra chợ mua đồ có cảm ơn người ta không? Có. Mình mua trả tiền cho người ta mà còn cảm ơn, trong khi đó cha mẹ anh em thầy mình nó nuôi mình cả cuộc đời, nuôi hết sức nuôi nhưng mà không có cảm ơn người ta gì chứ, không nói một lời cảm ơn má ơi, má con cảm ơn má vì má đẻ con ra. Có ai nói vậy không? Có không? Cũng không có nói nữa, nói chi mất cỡ. À, má ơi má, ba ơi ba, vì con cảm ơn ba, vì ba đẻ con ra giờ con đẹp quá. Có không? Phải có rồi nha. À, nói một lời cảm ơn thôi, còn cái chuyện mà cụ thể là khác nữa. Đó, rõ ràng là ở ngoài đời, ở người đời, người dân nước lã mà mình còn cảm ơn cái những người nào chưng cái bình hoa này quá đẹp nè. Chưng bình hoa này quá đẹp nè. Có cái bông hoa này phải trồng, phải không? Phải trồng, phải tưới nước, phải chăm bón, rồi thậm chí nếu mà có sâu thì phải xịt. Sâu, xịt sâu thì nó chết hay nó sống? Chết, chết thì ai tội? Cái người xịt tội, thấy không? Người ta xịt người ta tội để người ta làm ra được, trồng được một cái bông hoa tươi đẹp như thế này, phải không? Chưng lên để bàn này mình phải tri ân người ta. Nói tóm lại, từ cái việc lớn đến việc nhỏ ở trong cái xã hội này, thậm chí mình uống viên thuốc mình cũng phải nhớ ơn. Chứ không phải nhớ uống viên thuốc rồi cái ta mua ta trả tiền. Chuyện đó thì đúng rồi, nhưng mà mình cũng phải nhớ ơn, nghĩ tưởng, mặc dầu chẳng biết ai làm ra viên thuốc, nhưng mà rõ ràng khi mà mình bệnh cảm sổ mũi, uống viên thuốc vô mình khỏe liền, thì gián tiếp hay là trực tiếp có người làm cho mình được hết bệnh thì mình phải mang ơn người ta chứ. Đi vô trong nhà thương, người ta cho mình thuốc, người ta điều trị bệnh cho mình thì mình cũng phải mang ơn. Nói chung cái ơn mà cao cả nhất mà muốn nói ở đây là ơn quốc, ơn gì? Ơn chúng sinh đó, ơn đàn na thí chủ, ơn chúng sinh đó. Thấy không? Cầm cái micro này đâu phải tự nhiên có cái micro này. Thời kỳ Đức Phật làm gì có cái micro này, đúng không? 2500 nước làm và 2500 trước làm gì có cái micro. Cái này giỏi quá, 100 năm trở lại đây thôi. Thấy không? Trong cái micro này biết bao nhiêu cái linh kiện li ti lít chít nhỏ nhất trong này nè, cộng với cục pin nữa, để hình thành ra, để mà bây giờ mình nói, mặc dù thầy nói nhỏ nhưng mà vẫn nghe, nghe lớn. Có nghe lớn không? Nghe rất là lớn, phải không? Đỡ tốn hơi, thấy không? Chứ mà nãy giờ mà nếu mà nói theo cái kiểu này mà nói không có cái này chắc chết đó. Nó không nổi đâu. Thì rõ ràng là nhờ cái micro này nè, phải không? Sao cười? Hả? Nãy giờ mấy cô nghe muốn chết ha thầy? Nghe nói muốn chết. Hả? Như vậy rõ ràng cái micro này cũng là cái công lao của người ta, người ta chế tạo ra. Nói chung là mình sử dụng cái xã hội này, những cái tiện nghi ở trong đời sống của mình, giàu cho mình có tiền mình mua đi nữa, nhưng mà nếu là một cái con người có đạo đức, có tu học, thì mình cũng phải mang ơn người ta. Chẳng biết cái người đó là gì, nhưng mà khởi một tâm thôi, một cái tâm ở trong lòng mình là mình cảm ơn là tốt lắm rồi. Sợ xét lại ở trong tâm mình ha, ngồi lại quay về xét lại trong tâm mình chẳng thấy cảm ơn gì chứ, nó cứ xài thôi. Như vậy thì vô hình chung á sẽ bị tổn gì? Tổn phước. chứ không phải tổn đức, tổn phước. Thế là thay vì cái phước của mình cục ba lớn về tới 10 ký, nhưng mà nếu mà biết xài giống như cục xà bông vậy đó, nếu mà mình biết xài thì chỉ có gọi đầu thôi, nhưng mà gọi đầu và tóc dài gọi nó không tốn xà bông chứ còn gốc tóc như thầy gọi tốn xà bông à. Thì một cái cục xà bông đó nếu mà biết xài thì xài được 1 tháng ví dụ. Còn mình không biết xài, mình vừa tắm mà còn vừa chà chân, rồi mình vừa chà gì nữa, chà dép, chà đủ thứ hết, thì một cục xà bông chỉ xài được có 3 ngày à. Thấy không? Mình quý vị hình dung ra cục xà bông đi, có còn ai còn xài xà bông không? À, vậy ở dưới này không có xài xà bông còn không? Cái cục xà bông giống như cái cục phước vậy đó à. Mình biết xài thì nó sẽ ít có mòn hoặc là nó lâu mòn. Còn nếu mà mình xài mà mình chẳng biết cách xài, mình phí phạm thì 2-3 ngày hết thôi. Thì cái phước của con người của mình cũng vậy, mình phải có cái lòng nghĩ tưởng nhớ ơn, cái ơn mà coi như là tất cả những cái vật dụng, những cái tiện nghi, tiện ích, thậm chí cái bóng đèn này, cái quạt máy này, mình cũng phải mang ơn nó nữa. Chẳng phải mang ơn nó mà còn mang ơn những người tạo ra nó. Chẳng phải mang ơn những người tạo ra nó mà mang ơn những người cúng nó. Mà chẳng phải mang ơn những người cúng nó mà mang ơn những người gắn lên đây để cho quý vị nãy giờ ngồi mắc rưỡi đó, ngồi dưới đó mát. Chứ còn nếu mà không có nó coi chứ cũng nực lắm ạ. Đúng không? Nực lắm. Cho nên những cái đó li ti lít chích như vậy đó mà người Phật tử phải biết ơn. Chỉ có một chữ thôi, chỉ có 2 chữ thôi là biết ơn. Thì đối với Tam Bảo, cái ơn đó nó còn lớn dữ nữa. Bởi vì Tam Bảo đưa mình từ cái cõi u minh, từ cái con đường tối tăm, chẳng biết làm lành lánh dữ trơn, mà bây giờ ngồi biết niệm Phật, ngồi biết ăn chay, ngồi đây biết mặc áo tràng nè, là có phải là mình đang đi vào cái con đường giác ngộ? Mà con đường giác ngộ là con đường sáng gì? Sáng suốt. Con đường giác ngộ là con đường sáng suốt đó. Ơn Tam Bảo cũng rất là nặng. Quý thầy hy sinh, quý hòa thượng hy sinh cả cuộc đời, ăn thì cũng không chừng ăn còn ít hơn quý vị nữa, có đúng không? Mà làm tạo dựng cơ sở vật chất chùa chiền cho cái tổ đình này, có phải là cho quý ngài không? Không. Cất cái ngôi giảng đường này cho ai? Cho ai? Cất cái ngôi giảng đường để quý vị ngồi ở đây nè, cho ai? Cho Phật tử. Thấy không? Cho Phật tử. Cất cái ngôi giảng đường này là cho Phật tử. Cho nên chư tổ, quý vị có biết là Hòa Thượng Hư Vân không? Có nghe không? Có ai coi phim Hư Vân không? Không có coi hả? Tu gắt củ kiệu dữ vậy, không có coi phim. Trời ơi, hay thiệt à nha. Mô Phật cái này là bái phục. Hay à. Hỏi mà không có coi phim là giỏi. Không, cái đó nó thiệt, rất là giỏi. Thôi không có kể Hư Vân. Ừ, vậy tốt. Quý vị có nghe một cái vị mà vua Trần Nhân Tông không? Có nghe không? Vua Trần Nhân Tông ở đâu? Ở đâu? Bây giờ hỏi thiệt, vua Trần Nhân Tông là người Việt Nam hay là người Trung Quốc hay là Ấn Độ? Việt Nam. Rồi nhớ vậy cũng giỏi rồi, sợ nói lộn qua Ấn Độ. Vua Trần Nhân Tông trước đó ngài là vị vua. Ngài cha mẹ ngài mất sớm, cái thời thế tạo lên ngài làm vua. Lúc đó ngài không chịu làm vua mà ngài muốn đi tu. Ngài trốn từ ở gọi là ở đâu? Đâu quý vị biết? Không biết luôn. từ ở cái thủ đô mà bây giờ ta gọi là thủ đô Thăng Long, thủ đô Thăng Long hồi xưa bây giờ là thủ đô Hà, Hà gì? Không biết, Hà gì? Nó mạnh lên, Hà gì? Gần gần đây có cái Hà nào không? Ở đây có cái Hà nào không? Gần sông thì là Hà gì? Thấy cho quý vị mà nói hai ba cái mà quý vị bỏ qua cái Hà Bá đó là chết đó. Hà Nội, thấy không? Ngài là vua, ngài không có chịu làm vua, lúc đó ngài mà chưa được 30 tuổi, mới có 21 tuổi thôi, bị ép là phải làm vua. Mà cha mẹ của ngài thì mất sớm, cho nên ngài than ở trong cái bộ gọi là Thiền Tông Kỹ Nam. Ngài nói trẫm làm vua nhưng mà trẫm rất là đau khổ khi cha mẹ mất sớm. Cha mẹ của trẫm, trẫm chưa có hầu quạt báo hiếu, chưa có dưng cơm dưng nước, chưa có bóp cẳng bóp giò bóp tay, chưa có, nói chung là chưa có phụng dưỡng cha mẹ một ngày mà cha mẹ đã theo Phật về cảnh giới cực lạc rồi. Cho nên trẫm rất là buồn và nhớ tưởng đến cha mẹ. Cho nên trẫm quyết định trẫm đi tu. Và khi trẫm đi tu, trẫm phải bỏ từ nửa đêm, bỏ thành Thăng Long, đi lên tuốt ở trên gọi là Quảng Ninh bây giờ đó. Chùa gì? Chùa Bãi Đính, trời ơi. Chùa gì? Trúc Lâm Yên Tử nha. Chứ còn Bái Đính là nói Bái Đính mà nói mạnh nữa là tôi bái bà luôn à. Nó phải Bái Đính mà bái lại luôn á. Thấy cái chùa Bái Đính của người ta bự rồi nói chùa Bái Đính rồi. Thấy không? Chùa ta gọi là Trúc Lâm, lúc đó là rừng rú không à, chưa nó có chùa gì, mà ở trên đó có một vị thiền sư. Ngài lên đó, ngài lặn lội lên đó, bỏ đi, đi bộ nha, chứ không phải đi xe lửa hoặc đi máy bay à, đi bộ, đi lặn lội ở trong rừng sâu như vậy mà đi ngày đêm ngày đêm ngày đêm, 3 ngày 3 đêm mới tới. Khi tới rồi lên gặp vị thiền sư, hỏi ông đi đâu đây, ông đi đâu, đi đâu, đi đâu đây, đi đâu mà nửa đêm nửa hôm mà chỗ thanh vắng ở trên này, chùa trên núi mà. Thì ngài giấu cái thân phận ngài, ngài không cho thiền sư biết là ngài là vua, giấu thân phận nha, nói là con đi lên đây để con tu hành. Thiền sư viên chứng mới nói tu hành, ông muốn tu hành, ông tu hành muốn tu để làm gì? Giống như nãy giờ thầy hỏi quý vị đó, quý vị cầu nguyện để làm gì? Thì là giống như cầu nguyện cho cha mẹ ông bà tổ tiên rồi vợ chồng con cái gì tùm lum hết. Còn ông này ông nói con muốn tu để thành Phật. Nhưng mà khi mà thiền sư nhìn ông này là biết ông này là thứ dữ rồi, chứ không phải là người thường. Cho nên nói ông mới nói là ở trong núi không có Phật. Phật ở đâu? Ở trong lòng của mình. Lên núi mà tìm Phật là chẳng có Phật, mà phải tìm Phật nơi chính mình. Ngay chỗ đó ổng ngộ đạo, quỳ xuống ổng nói cho con đi tu. Thì vừa ngủ một đêm xong, sáng lại thì những người ở dưới triều đình đã dây kín hết cái núi Yên Tử rồi. Thì mới phát hiện ra là ổng làm vua. Mà quốc sư Trần Thủ Độ lúc đó là coi như là dữ dội lắm, là người mà tạo mưu lập kế để mà đưa ông này lên mà. Cho nên là quốc sư nói là bây giờ không có, ổng là ông vua đó, ông dám chứa không? Giống như bây giờ thầy là thầy có chùa đi, mà thầy trụ trì đi, mà có ông đại gia, con của ông đại gia nào đó vô nói xin đi tu, thầy dám chứa không? Mà đó thuộc về con một nữa đó, thầy dám chứa không? Đâu có dám chứa. Như cái chị này mà chị xin đi tu á, ai dám chứa? Tại vì chị con thứ 11 chứ không phải con 1, mà con thứ 11 lận. gia đình đông, nhưng mà chỉ là cái người mà làm nuôi nấng gia đình, cha mẹ anh em gì chứ nuôi hết. Thì mình nghe như vậy là mình không có thể nào mình chấp nhận là mình kêu đi tu. Thì ông thiền sư cũng vậy à, ông thiền sư này cũng vậy, ông nói không, không có tu, mà tôi cũng không dám chứa ông, tôi không dám làm lễ xuất gia cho ông đâu. Ông phải đi về dưới, ở dưới mà làm vua đi. Thì ông ngày này ông nói trời ơi con muốn đi tu, sao ngày đuổi con, hay không? Nghe sau ngày đuổi con, ông nói là dân là chúng sinh, chúng sinh đang cần ông thì ông về với ông, ông lo cho chúng sinh mà phục vụ chúng sinh là cúng dường chứ Phật. Ông nghe câu đó ông ngộ đạo, ngộ thêm lần thứ hai, hay không? Cho nên ông mới đành lòng, coi như là ông liếng tiếc lắm, ông nói thôi xin ở thêm ngày nữa ông chùa đúng 3 ngày ở trên núi, xong rồi ông trở về. Và từ đó một cái câu nói đó thôi, ban ngày thì ông làm việc chính sự lo cho dân an cư lạc nghiệp rất là tốt, và ban đêm thì ông siêng năng để mà tụng kinh lại Phật, nghiên cứu tham thiền, chứ không có sao lãng cái việc tu hành, mặc dầu là ông vua. Và sau đó thì ổng, sau khi 2 cuộc kháng chiến chống quân Mông và Minh Nguyên, thì ổng sao? Ổng giao cái quốc vương lại, giao cái việc mà triều chính lại cho con ổng. Và ổng lúc đó ổng mới xuất gia đi tu, trở thành một vị Phật Việt Nam, gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, hoặc là Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Lập ra một cái thiền phái rất là lớn mà bây giờ ảnh hưởng. Và sau này còn có nhiều vị đệ tử rất là giỏi, tiến sĩ không đó, mà cũng đi tu luôn. Ngài Huyền Quang đó là tiến sĩ. Ngài Huyền Quang đó biết không? Tổ Huyền Quang là tổ thứ ba của thiền phái Trúc Lâm đó, là tổ thứ ba đó. Là ông ngài ổng cũng đi tu luôn mà đậu tiến sĩ, mới có 18 tuổi thôi đậu tiến sĩ, rất là giỏi, nhưng mà không thèm cưới vợ. Chứ còn mấy ông bây giờ đậu tiến sĩ là người ta gả con gái cho dữ lắm à. Còn cái ông thiền sư Huyền Quang này nè, hồi lúc đó ổng là không phải là thiền sư, ổng đậu tiến sĩ rồi thì vua gả con gái của vua là gái của vua kêu là gì, công chúa, gả công chúa cho ổng. Ổng chẳng thèm, con của mấy thằng đại gia kêu lại gả cho ổng, có nhà lầu xe hơi Mercedes gì tùm lum hết trơn, ổng cũng chẳng cần, tại vì ổng hận đời. Biết sao không? Tại lúc đó ổng còn nghèo á, lúc mà ổng dưới Cần Thơ ổng còn nghèo. Ổng học, ổng cố gắng học giỏi mà ổng nghèo quá, người ta khi ổng, cho nên ổng phải cố gắng ổng học. Lúc đó chẳng có ai ngó ngàng gì tới ổng hết, chẳng có ai coi ổng ra gì hết trơn, là cái thằng mà gọi là dân miền Tây mà ở dưới chân là còn phèn không à. Cho nên là ổng cố gắng, ổng nuôi chí, ổng học, ổng đậu Đại học Sài Gòn. Cái ông gì tùm lum hết trơn. Nói cái này là nói để cho dễ hiểu nha, chứ hồi đó ông thiền sư Huyền Quang không phải vậy hả? Đại khái là một cái con người vậy. Mà cuối cùng rồi tới chừng mà đổ đạt rồi là người này người nọ gã con gái, cho nên ổng ghét, ổng không thèm lấy đứa nào hết trơn. Ổng nói một cái câu bốc hủ mà tới bây giờ thầy còn nhớ á, quý vị còn nhớ không? Chẳng ai nhớ. Đâu biết đâu nhớ hả? Ủa không biết hả? Cái này là người Việt Nam, thầy nói người Việt Nam đó, thiền sư Huyền Quang là người Việt Nam chánh gốc. Trời ơi, người Việt Nam mà không biết Việt Nam mà nói cái chuyện Trung Quốc tạo gì chứ không biết hết trơn à. Trời ơi, thiền sư lúc đó ổng mới nói một cái câu vậy mà thầy nhớ rất là kỹ, mà thầy nhớ cho tới bây giờ luôn nha. Tại vì thầy, cái cuộc đời thầy nó cũng giống ổng. Khó khăn thì chẳng ai nhìn, đến khi đổ trạng 8.000 nhân duyên. Khó khăn thì chẳng ai nhìn, lúc mà khó khăn bằng hàng mà chẳng ai nhìn hết trơn á, ha, ai cũng khinh khi hết trơn, nói nàng hay lúa ha. Nhưng mà đến khi đổ trạng, đến khi làm coi như có chức sắc đậu tiến sĩ rồi đó, thì người này người nọ ghét, ôi đủ thứ trơn. Cho nên là khó khăn thì chẳng ai nhìn, đến khi đổ trạng 8.000 cái nhân duyên, tức là 8.000 người con gái đi theo để làm, để rồi làm vợ ổng á, bỏ hết đi tu đắc đạo, thấy chưa? Và nói như vậy để nói là sau đó đó, nãy giờ mình nói là nói ông Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, sau đó Đức Phật Hoàng đi khắp nơi ở trên đất nước Việt Nam, đi lang thang, đi đầu đường xó chợ, không có ở chùa, đi để làm gì biết không? Thuyết pháp, lấy thập thiện, lấy cái bài kinh thập thiện để dạy dân chúng, và dân chúng lúc đó theo thấm nhuần Phật giáo. Phật giáo lúc đó trở thành quốc. Quốc gì? Trời ơi, quốc giáo. Quốc giáo trở thành quốc giáo nha, Phật giáo. Quốc giáo đó. Và xuyên suốt cả một thời gian rất là dài, đời Trần xây dựng, trước đó là đời Lý còn dữ dội hơn nữa. Đời Lý là Lý Công Uẩn thành lập ra một cái triều đại Lý vàng son, là Lý gì? Lý Công Uẩn còn có cái tên là Lý Thái, Lý Thái Tổ, đúng rồi đó. Lý Thái Tổ có nghĩa là Lý Công Uẩn luôn đó. Thành lập ra một cái triều đại Lý, mà cái ông Lý Công Uẩn này còn nhỏ, ổng ở trong chùa, ổng tu trong chùa đó nha, còn nhỏ tu trong chùa được thiền sư Vạn Hạnh. Hồi nãy giờ thầy nói là thầy nói chuyện Việt Nam nha, chứ còn đừng nói hồi tưởng tượng rồi hồi nói thầy đang nói chuyện Trung Quốc à. Không phải, thầy người Việt Nam, nói chuyện người Việt Nam. Người Việt Nam mình ghê gớm lắm. Lý Thái Tổ cũng vậy, đời Lý cũng vậy, đời Trần cũng vậy, đến đời Nguyễn cũng vậy. Nói chung là đời nào cũng có những cái bậc tu hành chân sư đắc đạo chân nha, chứ không phải là chỉ có chỗ nào đó, bên Ấn Độ hay là Tây Tạng hay là Trung Quốc hay là Thái Lan hay gì người ta mới biết tu. Tổ tiên của mình tu dữ lắm, có cái mình học mình không chịu học ha. Những người mà thành thánh, thành thần, thành cho cái đất nước này nè, Đức Nguyễn Trung Trực có ai biết không? Nguyễn Trung Trực ở đâu? Ở dưới Rạch Giá đó, đúng không? Nguyễn Trung Trực là cái thời gian gọi là chống Pháp nha. Và ngài cũng trở thành một vị gọi là khai sơn, một trong những người khai sơn cái đất phương Nam này nè. Trước ngài cũng nhiều lắm, nhưng mà ngài có công và ngài trở thành một vị thần đó. Thấy không? Người một ngài là liêm chính chí công, thấy không? Ngài là một cái bậc gọi là đạo đức người Việt mình đó. Người ta làm như vậy, người ta ghi ơn. Và khi mà ngài hy sinh như vậy thì cả cuộc đời, cả quốc gia dân tộc này mãi mãi đều ghi ơn, nhớ ơn. Cho nên người đệ tử Phật, mà nhất là người Việt Nam, thì phải làm sao? Những cái ngày như thế này, quý vị cố gắng cũng phải tri ân và nhớ ơn những cái bậc đại lão hòa thượng khai sơn tạo tự, để cho cái ngôi chùa này được an cư gọi như thanh tịnh, gọi là thiền môn thanh tịnh, tứ chúng an hòa. Thôi bây giờ đó thì cũng không còn cái thời giờ bao nhiêu, và một lần nữa thì con xin thành kính tri ân hòa thượng viện chủ tổ đình Hội Linh cùng tất cả chư tôn đức tăng ở tại tổ đình, cũng như quý thầy có mặt ở trong ngày lễ Huy Kỵ lần thứ 42, kính chúc quý ngài được thân an tâm lạc, hồ đề tâm kiên cố, và mãi mãi là tàn cây che mát cho tất cả chúng Phật tử. Đồng thời thiện hữu cũng xin kính nguyện toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng và quý gia đình của quý vị đều được khỏe mạnh, gặp nhiều thắng duyên, gặp nhiều thuận duyên ở trong đời sống, và lúc nào cũng là những người Phật tử tu hành chân chánh đúng theo những lời chỉ dạy của chư tôn đức. Nam mô Thường Quang Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.